This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Cảm ơn quý vị đã đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ cũng đã qua các phần đại hiệu và phương thảo giới thiệu thì quý vị biết là đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ thực hiện. Trên đường lái đặc biệt của Sài Gòn Dallas 1600 AM có sự hiện diện của Phương Thảo và trong phòng ghi âm thì có sự góp tiếng của Hoàng Tính cũng như là Tâm Nguyên. Tâm Nguyên lên tiếng. Tâm Nguyên.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính xin lời chào thân ái nhất đến quý thính giả trên đường dây cũng như là chị Phương Thảo. Và không biết là hôm nay thì chị có khỏe không ạ?
Dạ, Phương Thảo hôm nay rất khỏe. Xin được gặp lại giọng nói của hai người rất là dễ thương và giọng nói rất là ấm áp của Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính. Và sáng hôm nay thì mình được sự trở lại của bác sĩ Xuân Đài sau những ngày làm việc mệt mỏi. Bác sĩ cũng không quên đến với chương trình Y học và đời sống ngày hôm nay. Không biết bác sĩ đã có trên đường dây chưa ạ?
Hello bác sĩ.
Dạ, cảm ơn. Xin chào anh Hoàng Tính, Tâm Nguyên và Phương Thảo. Và đài 1600 AM.
Dạ, xin chào chị. Và chị ơi, ngày hôm nay cái đề tài mà mình nói đến em rất là vui, tại vì em nghĩ rằng không những là nó hữu ích cho các bác, các anh, các chị hoặc những người thực sự có cái bệnh này, nhưng mà bên cạnh đó cũng cho tất cả các bạn gái để mà chú ý tới nữa. Cho nên là em nghĩ rằng rất là vui khi được chị đem đến những cái kinh nghiệm về cái bệnh mà ngày hôm nay mình giới thiệu đến. Kính thưa quý vị, bác sĩ Xuân Đài ngày hôm nay đến với chúng ta với một cái bệnh mà Phương Thảo nghĩ rằng có nhiều khi một khi mà mình có một cái bệnh thì thường khi nó làm cho mình đau trong con người và tinh thần của mình cũng ế oải nữa, nhưng mà đặc biệt cái bệnh này đó nó không những làm cho mình đau mà ngược lại nó còn và thêm nữa nó làm cho cái tinh thần của một người nó suy sụp rất là nhanh. Tại vì Phương Thảo nghĩ rằng tất cả các bạn gái ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn da của mình tốt, nhưng nếu mà mình thực sự mà bị cái bệnh skin cancer thì chắc chắn rằng không những là mình đau trong tâm hồn và cũng đau thể xác nữa, phải không chị? Và ngày hôm nay thì xin mời chị đến với chương trình với đề tài là skin cancer.
Dạ, cảm ơn Phương Thảo. Thì đúng là về skin cancer, ung thư da đó, thì mình biết là ung thư là một bệnh khi mà tế bào trong cơ thể phát triển một cách không kiểm soát được. Mà khi mà ung thư mà phát triển ở da thì gọi là ung thư da. Mà ung thư da là một bệnh ung thư nhiều nhất ở Mỹ. Có hai loại ung thư da thông thường, basal cell và squamous cell carcinoma. Thì hai loại này thì dễ trị được, nhưng có thể làm sẹo xấu, dị dạng và cũng làm mất tiền. Mà một loại ung thư thông thường thứ ba là gọi là melanoma, thì đây là loại nguy hiểm hơn và có thể gây chết. Thì Xuân Đài xin trình bày sơ qua về cái ba loại ung thư da thông thường. Thì về triệu chứng thì thường là phát triển nơi mà da tiếp xúc với nắng, như là ở da đầu, da mặt, môi, vành lỗ tai, cổ, ngực, cánh tay, bàn tay, cẳng chân. Tuy vậy, ung thư cũng có thể xảy ra ở nơi mà không có tiếp xúc với nắng, như là ở lòng bàn tay, hoặc là dưới móng tay, móng chân, lòng bàn chân, hay là bộ phận sinh dục. Thì basal cell thì thường thì xảy ra ở nơi mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, như là cổ hoặc mặt. Nhưng mà cái ung thư của basal cell thì có dạng giống một ruồi lồi bóng như là hột ngọc, hoặc là giống như chất sáp, có khi nó phẳng, có màu da thịt hoặc màu nâu. Loại mà ung thư mà gọi là squamous cell đó, thì cũng thường xảy ra nơi da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, như là mặt, vành tai, vành lỗ tai, bàn tay. Một số người có da đậm màu thì có thể có ung thư ở những chỗ không có tiếp xúc với nắng. Thì thường triệu chứng như là một cái nốt cứng màu đỏ, hoặc là một cái vết phẳng có vảy khô ở phía trên. Melanoma thì là có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, từ một cái nơi da bình thường có thể cũng xảy ra ung thư melanoma, cho đến một cái mụn ruồi bình thường cũng có thể là phát triển để trở thành ung thư melanoma. Thì đàn ông thì thường có ở ở mặt hoặc là thân mình, còn phụ nữ thì thường xảy ra ở cẳng chân. Đối với hai phái thì melanoma đều có thể xảy ra ở những chỗ không có tiếp xúc với mặt trời nữa. Thì những cái dấu hiệu của melanoma là một cái vết nâu lớn không có cân xứng, có những cái chấm đậm màu ở bên trong, hoặc là những cái đốm nhỏ nhưng mà có cái bờ viền bên ngoài bất thường, hoặc là với những cái màu sắc lạ như là đỏ, trắng hay là xanh đậm đen, có những cái mô mục ruồi thay đổi màu sắc hoặc kích thước, hoặc là có những cái triệu chứng bị đau ngứa hoặc chảy máu. Cũng cần lưu ý là những cái vết đậm màu ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hay dưới móng tay, móng chân, hoặc là trong miệng, mũi, âm đạo, hậu môn. Thì đó là triệu chứng của ba loại ung thư da thông thường. Thì sơ qua là về cái lớp da của mình á, thì cái gọi là basal cell đó là cái lớp bình thường, lớp trên của cái tầng thượng bì. Còn cái squamous cell đó là cái lớp kế tiếp bên dưới cái lớp basal cell. Còn gọi là melanoma là cái ung thư của cái tế bào gọi là melanocyte. Thì đây là cái tế bào mà tạo ra sắc tố melanin bình thường, nên tạo ra cái màu da bình thường của mình. Nhưng mà khi mà những cái tế bào này nó phát triển bất thường thì nó tạo ra thành là cái ung thư gọi là melanoma. Thì thông thường thì sự tổn hại cái DNA của da là do những cái tia cực tím thường thấy trong ánh nắng mặt trời hay những cái tia sáng mà ở những trong cái phòng tanning. Tuy vậy có những cái chỗ ung thư da mà không xảy ra ở nơi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thì điều này cho thấy rằng một số yếu tố khác cũng có thể gây ra ung thư, như là tiếp xúc với một số chất độc hại hoặc là do tình trạng cơ thể suy yếu miễn dịch. Thì nói về yếu tố nguy cơ, thì đối với những người mà có da trắng thì có ít chất sắc tố để mà bảo vệ da từ cái tia cực tím, dễ bị ung thư hơn. Và những người có cái tiểu sử bị cháy nắng lúc nhỏ, hoặc là những người hay ra phơi nắng bị cháy nắng, rồi những người mà tiếp xúc với cái tia cực tím quá nhiều do công việc, hoặc là do ở những cái nơi mà có độ cao, hoặc là những người mà hay đi vô những cái phòng tanning làm cho da sạm màu. Rồi những người có nhiều cái mô hay tạm dịch là mục ruồi, những người mà có nhiều quá nhiều mục ruồi cũng dễ bị ung thư da. Rồi những người mà có những cái vết gọi được chẩn đoán là gọi là tiền ung thư, tức là actinic keratosis, thì cũng những cái vết này từ từ cũng có thể phát triển thành ung thư. Rồi những người như có tiền sử gia đình có ung thư da cũng dễ bị phát triển, có nguy cơ có ung thư da. Rồi những người có hệ thống miễn dịch yếu, như những người bị bệnh như bệnh AIDS, hoặc là những người mà có bệnh những cái bệnh ung thư khác, hoặc là những người có xạ trị cho những điều trị những cái bệnh da như là bệnh eczema, hay là những người dùng trà xạ trị để trị mụn, hoặc cũng có thể dễ bị bệnh ung thư da. Hoặc những người có tiếp xúc với một số chất độc hại như là arsenic cũng làm cho dễ bị bệnh ung thư da. Về chẩn đoán thì bác sĩ sẽ khám xét những cái vết, những cái đốm này để coi xem xét coi có là giống như là ung thư da hay không. Rồi nếu mà có nghi ngờ thì sẽ làm biopsy sinh thiết da để biết loại ung thư, loại này là ung thư gì, và biết được cái giai đoạn đã lan rộng tới mức nào. Thì về điều trị thì tùy theo cái giai đoạn, thì điều trị mình dùng mình thường là freezing, tức là dùng để tiêu hủy những cái tiền cancer, hoặc là những cái cancer nhỏ mà bằng cách dùng cái chất lỏng nitrogen để làm đông cứng mô tế bào này, và cái mô tế bào này sẽ chết và sẽ rụng sau khi mà tan chảy ra sau khi đã điều trị đông cứng. Rồi điều trị, cách điều trị khác là phẫu thuật cắt bỏ cái vết mục ruồi mà có tiền cancer hay là hoặc là cancer rồi, hoặc nặng hơn thì có một loại phẫu thuật gọi là Mohs surgery. Thì nếu mà ung thư mà của basal cell hay là squamous cell mà lan rộng hoặc là bị tái phá hoặc là khó trị, hoặc là những ở những cái vị trí trong giải phẫu trong cơ thể mà khó điều trị thì dùng cái giải phẫu gọi là Mohs surgery. Rồi ngoài ra tùy theo giai đoạn khác mà có thể phối hợp với xạ trị hay là hóa trị hoặc là trị với tia laser. Về phòng ngừa thì dĩ nhiên là nên tránh mặt trời, tránh tia sáng mặt trời, nhất là những cái giờ mà giữa ngày á, từ nước Mỹ thì là cái giờ là từ 10 giờ tới 4 giờ chiều á, là 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều á, là có nhiều cái tia cực tím. Rồi phải thoa kem chống nắng mọi mùa, dùng cái sunscreen, mặc dù là sunscreen không có lọc được hết những cái chất độc hại của cái tia cực tím, nhất là những cái loại mà gây ra melanoma, nhưng mà nó rất là quan trọng trong việc bảo vệ da, thì nên dùng cái loại mà có SPF, tức là Sun Protection Factor, tức là cái độ 15 hoặc trở lên, thoa rộng khắp mà trên người, và nên thay mỗi 2 tiếng đồng hồ hoặc là thường xuyên hơn nếu mà mình đi bơi hoặc là nếu mình đổ mồ hôi nhiều. Nhớ là thoa cả vùng môi, vành tai, lưng bàn tay và cổ. Rồi mặc quần áo để bảo vệ da, như là quần áo có màu đậm, tay dài để che tay, quần dài che chân. Rồi đội nón rộng vành, mang kính mát, có tia có bảo vệ tia chống tia cực tím UVA và UVB, và tránh đi tanning, đừng ở những cái phòng đi tanning là những cái tia cực tím nó có thể làm cho mình bị ung thư da. Rồi một số thuốc uống cũng làm cho mình dễ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, thì nên hỏi bác sĩ những cái tác dụng phụ của một số thuốc uống. Rồi thì dĩ nhiên là nên đi khám bác sĩ nếu mà mình thấy những cái thay đổi về da, màu sắc, những cái có những thay đổi, có những triệu chứng trên da của mình. Đó là để trình bày tóm tắt qua về cái bệnh ung thư da. Xin trở lại với Phương Thảo.
Dạ, Phương Thảo xin cảm ơn bác sĩ xin lại thật nhiều. Thì Phương Thảo nghĩ rằng cái da nằm hoàn toàn trên mặt gợi của mình, cho nên là rất là quan trọng là mình kiểm tra phải không bác sĩ, hàng tháng chẳng hạn, đặc biệt là những người con gái nếu mà được kiểm tra. Nhưng mà theo như bác sĩ thì thực ra là có nhiều ví dụ như thế này, em nói thì chắc cũng phải nói vui thôi, nhưng mà ví dụ như có nhiều người ca sĩ nổi tiếng đi chẳng hạn, thì họ có những cái mục ruồi mà những cái mục ruồi đó đặc trưng cho họ, cho nên là họ không có phá đi, nhưng mà nó sau này tạo ra một cái dáng riêng cho họ. Thì cũng có một số các chị Thảo thì có cái mục ruồi trên cái môi, thì thường thường người ta nói là không có nên phá nó đi. Nhưng mà làm sao mà mình biết được cái mục ruồi đó sau này nó không có tạo ra cái skin cancer? Is there cái test mà mình có thể dễ dàng nhìn hoặc là monitor cái mục ruồi không chị? Chứ nếu như mà ai cũng tưởng là đẹp rồi, lỡ sau này nó có hại tới mình thì thôi, chắc là không có nên để, nên phải phá cho rồi.
Đúng rồi. Thì những cái mục ruồi mà mình có từ nhỏ thì thường mà không thay đổi gì qua thời gian thì thường là mình gọi là benign, mà mục ruồi hiền, loại lành tính đó, thì không, nếu mà không thay đổi về màu sắc, kích thước hoặc là không có những cái triệu chứng thì mình chỉ monitor theo dõi thôi, không có cần phải có nhiều người thì đúng là như Phương Thảo nói, thì như những người nổi tiếng, diễn viên hay là ca sĩ thì không có muốn thay đổi cái những cái hình dáng bên ngoài đó thì chỉ theo dõi, thì có thể đi khám bác sĩ của mình, bác sĩ gia đình để mà theo dõi hàng năm. Rồi những cái chỗ mà những chỗ khác mà có thể mà có những cái mục ruồi tương tự như vậy mà nó có những cái thay đổi gì đó thì có thể và mình lấy những cái sample nhỏ để mà cho làm sinh thiết đó, để cho biết là nó lành tính hoặc là ác tính, thì mình có thể theo dõi, nhưng mà phải để ý, hoặc là có thể những người thân xung quanh mình có thể quan sát cho mình theo, thấy những cái có những thay đổi gì khác hay không thì báo cho mình biết để mà mình có thể đi khám phát hiện sớm hơn.
Dạ, khi mà em nghe chị nói về cái đề tài này thì em cũng có đi đọc những cái website thì coi họ nói như thế nào. Thì có một trong cái website em thấy là họ nói là mình có thể là mình bỏ một cái đường line thẳng ở trên cái mụn ruồi đó và để coi thử là hai bên mụn ruồi có giống nhau hay không. Nếu mà nó không có hoàn toàn giống nhau y hệt thì có thể là mình đã bắt đầu bị cái bệnh rồi, phải nên đi tìm bác sĩ. Thì cái việc đó có đúng không chị?
À, cái đó cũng là đúng đó, tại vì cái nhất là cái về cái melanoma đó là cái loại mà nguy hiểm, ung thư da nguy hiểm mà có thể nặng và có thể gây chết người, thì nó có cái từ dùng để mình, đối với người Mỹ đó họ dùng để cho giúp cho mình nhớ mà để mà tự monitor khám xét cái những cái vết da mụn ruồi của mình á, nó dùng cái chữ là ABCDE. Thì A là chữ A đó là dùng để cho chữ asymmetrical, tức là không có cân xứng đó, như là Phương Thảo dùng cái cách mà trên website chỉ đó, thì nó cho thấy là cái nốt ruồi của mình nó không có tròn đều, nó không cân xứng, thì là cũng là nghi ngờ những cái đó là có thể là ác tính, có thể là ung thư. Rồi chữ B, rồi chữ B đó là dùng cho chữ border, là cái viền, cái bờ của cái mụn ruồi đó, thì nếu mà nó không có phẳng, không có tròn, thì có những cái cạnh khía mà không có đều đó, thì là cái đó là cũng một dấu hiệu mà mình có thể nghi ngờ bị melanoma. Rồi chữ C là stand for the cái color, màu sắc, không có phải là một cái màu nâu đều hoặc là một màu phẳng đen đều mà nó lại có lốm đốm. Nếu mà mình nhìn kỹ trong những cái kính thông thường mình dùng magnify á, mà mình thấy được những cái màu đậm lốm đốm á, thì đó cũng là một những dấu hiệu mà mình nên đi hỏi bác sĩ. Rồi chữ D, chữ D stand for diameter, thì đó là cái đường kính. Dĩ nhiên là cái kích thước mà nó càng lớn thì là thì hoặc là mình thấy là những cái mụn ruồi bình thường mình có từ nhỏ mà nó phát triển lớn lên thì đó là những cũng dấu hiệu về ác tính. Rồi chữ E là chữ evolving, là cái sự tiến triển của nó đó, tức là nó có thay đổi về triệu chứng, thay đổi về tiến triển về kích thước và màu sắc, thì là những cái đó là những cái dấu hiệu mà nên thấy là nên đi khám bác sĩ để mà loại thử nghiệm có phải là melanoma hoặc là skin cancer khác hay không.
Dạ, xin cảm ơn chị thật nhiều. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Y học và Đời sống của nhóm Trẻ Giúp Trẻ qua sự bảo trợ của Sài Gòn Đà Lạt 1600. Kính thưa quý vị, về skin cancer thì có rất là nhiều cách để mà chữa trị, nhưng thưa bác sĩ thì nếu như mà mình đi khám bác sĩ, thường thường về skin cancer nó có giống như những cái bệnh khác không chị? Mình có đi hàng năm không, hay là mình chỉ tự khám rồi khi mà mình thấy như chị nói những cái test ABCDE và mình cảm thấy mình nghi ngờ thì mình nên tìm tới bác sĩ, hay là mỗi lần hàng năm mình phải đi check up chị?
Đó là những cái dấu hiệu mà mình nên đi khám sớm hơn. Còn mỗi hàng năm đi khám bác sĩ thì khám bác sĩ tổng quát thì lúc mà khám bác sĩ thì cũng nên hỏi, tại vì những cái dấu hiệu đó, những về những cái vết da đó thì có thể là trong một năm đi khám một lần trong có 30 phút hoặc là một tiếng cũng không thể mà khám hết toàn bộ được cơ thể của mình, thì nên tự mình cũng nên để ý để mà chỉ ra cho bác sĩ biết những cái vết da mà mình có những câu hỏi mà mình không có biết rõ, thì để bác sĩ có thể khám lúc mà khám hàng năm thì có thể để mà kiểm soát rồi theo dõi mỗi hàng năm có thay đổi không. Còn tự mình nếu mà mình thấy là có những cái thay đổi sớm hơn thì không nên, đừng có ngần ngại mà nên đi khám sớm hơn, là đừng có đợi tới mỗi năm mới đi khám một lần. Nếu mà có những thay đổi thì để mà kịp thời phát hiện và điều trị sớm, bởi vì những cái bệnh này mà mình thấy được phát hiện sớm thì có thể trị được, mà không có để lại những cái sẹo xấu. Nếu mình để trễ hơn thì có thể nguy hiểm và có thể dẫn đến cả tử vong nữa.
Dạ, Phương Thảo xin cảm ơn chị thật nhiều đã đến với chương trình Học và Đời Sống. Và kính thưa quý vị, thực ra những cái đề tài mà bác sĩ Xuân Đài gửi đến chúng ta nó rất là quan trọng. Nhưng mà nếu quý vị có những cái đề tài nào mà quý vị muốn bác sĩ Xuân Đài giải thích thêm thì xin quý vị cứ liên lạc với Phương Thảo. Số điện thoại của Phương Thảo là 817-881-2524. Và hai chị em hy vọng rằng cứ mỗi Sunday có thể đem lại một cái tin tức nào đó để cho quý vị chú ý thêm về sức khỏe của mình. Và thực ra là tất cả những công việc mình làm, tất cả những cái gì trong đời sống của mình không có gì quan trọng hơn bằng sức khỏe cả. Và nếu mà mình để ý sớm, mình ngừa bệnh hơn chữa bệnh thì chắc rằng mình sẽ được cái kết quả mà mình mong muốn hơn, là vì sức khỏe của mình có. Vì nếu có sức khỏe thì có tất cả, đúng không chị?
Rất là đúng Phương Thảo. Và cái việc phòng ngừa như Xuân Đài vẫn nói chương trình khác thì phòng ngừa bệnh hơn là chữa bệnh, nên để ý có những cái cách phòng ngừa, những cái phương pháp ăn uống và chăm sóc sức khỏe điều độ, thì đó là vẫn là điều quan trọng nhất.
Dạ, và cảm ơn chị. Và bây giờ câu hỏi cuối cùng trong chương trình là em hỏi chị là thường về da thì ông bà mình hồi xưa cứ nói ăn trái cây thì là tốt cho da, thì trong những cái loại trái cây thì đúng với chị thì trái cây nào thì có thể tốt nhất cho da của mình chị?
Trong những cái trái cây thì là trái cây của mình có nhiều về sinh tố rất là tốt đều cho da, thì về những một số mà để mà chống cái cháy nắng đó thì có những nghiên cứu nhiều nói về cái trái cà tomato, trái cà đỏ của mình đó, có nhiều cái chất mà vitamin A có thể chống cái cháy nắng. Mình về đó là về tomato. Và những cái loại trái cây khác hay là dưa leo hoặc là những loại có nhiều cái vitamin A, vitamin E thì nói chung là đều tốt cho da hết, Phương Thảo.
Dạ, xin cảm ơn chị thật nhiều. Chắc là Phương Thảo thì người một nửa Việt, một nửa Mỹ, cho nên là bị ba cho cái dòng Mỹ, cho nên là nó bị tàn nhang rất là nhiều chị, cho nên là em phải để ý tới cái vấn đề này hơi nhiều hơn các bạn phụ nữ mà đang nghe đài ngày hôm nay. Tại vì trên người em thì có nhiều tàn nhang lắm, cho nên nhiều khi cũng phải check quý vị ơi. Về vấn đề tàn nhang, mình cũng phải check như một người vậy không? Phải không chị? Mình cũng phải để ý sự to lớn của nó, và mình cũng để ý sự màu sắc để mà phòng ngừa cái skin cancer, đúng không chị?
Đúng như vậy. Đối với những người có nhiều ý và cũng nên có những người thân xung quanh để mà theo dõi, như những cái vùng ở mặt thì mình có thể tự mình xem trong kiến, nhưng mà những người có tàn nhang hoặc là vết một ruồi ở phía sau lưng thì nên có những người thân để mà theo dõi, hoặc là nhờ bác sĩ kiểm tra thường xuyên, bởi vì nó cơ.
Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Và ngày hôm nay thì chương trình nó cũng đã gần tới giờ rồi, thì em xin chị gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã nghe chương trình của mình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn Phương Thảo và thính giả của Đài Nguyên 600 AM đã theo dõi chương trình y học hôm nay. Thân chúc tất cả một tuần mới vui và khỏe mạnh.
Và một lần nữa xin đại diện cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ bên gia đình, và đặc biệt là sức khỏe thật nhiều để quý vị vẫn tiếp tục làm những cái điều mà mình mong muốn trong đời sống. Và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Tính cũng như Tâm Nguyên cũng như Đài 1600 đã cho Trẻ Giúp Trẻ và chị Xuân Đài có cơ hội thêm để mà làm những công tác từ thiện. Xin cảm ơn thật nhiều.
Vâng, và một lần nữa Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính cảm ơn sự cộng tác vào mỗi chiều trải nghiệm hàng tuần của bác sĩ Xuân Đài và chị Phương Thảo.